Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Quân khu 1 tổng kết công tác xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021.
Thống nhất triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Phú Lương.
Thái Nguyên sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người dân.
Cũng trong chương trình có bài Hệ thống giáo dục ngoài công lập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Ngày 1 tháng 6, Quốc hội dành toàn bộ ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự chương trình kỳ họp. Đa số các ý kiến đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, các ngành lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi những giải pháp mang tính căn cơ hơn nữa. Phát biểu thảo luận về các nội dung liên quan tới phát triển kinh tế xã hội, đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu ý kiến về vấn đề đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Khái quát thực tế những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, gang thép Thái Nguyên, đồng thời khẳng định ý nghĩa lịch sử và nền móng vững chắc của gang thép Thái Nguyên. Thay mặt cử tri tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Đoàn Thị Hảo đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm có các giải pháp khôi phục lại dự án. Nêu rõ gang thép Thái Nguyên đang có hệ thống cơ sở vật chất, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất đồng bộ đã được đầu tư từ giai đoạn 1, hiện đang hoạt động có hiệu quả. Đại biểu Đoàn Thị Hảo nhấn mạnh việc khôi phục xây dựng gang thép Thái Nguyên phát triển vững mạnh, xứng tầm là cánh chim đầu đàn của nền công nghiệp nặng Việt Nam. Đó là mong muốn, là niềm tin của cử tri, nhân dân Thái Nguyên và đồng bào các dân tộc Việt Bắc đối với công cuộc đổi mới, đồng thời cũng là trách nhiệm với một công trình mang ý nghĩa lịch sử đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Trong chương trình làm việc ngày 2 tháng 6, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021.
Thưa quý khán giả, những năm qua, bên cạnh việc triển khai đồng bộ tích cực các chính sách của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà và kiểm tra cơ sở vật chất công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng tại nhiều cơ sở, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên. Đoàn đại biểu do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Vinh Sơn, thành phố Sông Công và đoàn đại biểu do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Tức Chanh, huyện Phú Lương. Sau đây là tổng hợp các hoạt động thăm tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Đến thăm thầy và trò trường mầm non Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi động viên tri ân các thầy cô giáo đã luôn yêu nghề mến trẻ, nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, để duy trì quân số lớp học. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cô và trò nhà trường biển tượng trưng thiết bị học tập trị giá 50 triệu đồng, đồ chơi bánh kẹo và 10 phần quà dành cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà là 500.000 đồng.
Đoàn đại biểu do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi và kiểm tra cơ sở vật chất tại trường mầm non Vinh Sơn, thành phố Sông Công. tặng quà chúc mừng các cháu thiếu nhi, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cháu chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ, cô giáo, đồng thời đề nghị trong những năm tiếp theo, tập thể giáo viên trường mầm non Vinh Sơn tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao tặng nhà trường bộ thiết bị học tập trị giá 50 triệu đồng, bánh kẹo, đồ chơi và 10 phần quà dành cho các bé có hoàn cảnh khó khăn và nhằm đáp ứng phục vụ tốt nhất cho các cháu.
Chúc mừng các cháu trường mầm non Tức Chanh, huyện Phú Lương nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng quà cho cô và trò nhà trường, bộ thiết bị học tập trị giá 50 triệu đồng cùng nhiều đồ chơi, bánh kẹo và 10 suất quà cho 10 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, mỗi suất quà 500.000 đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Phú Lương, xã Tức Chanh cũng tặng nhiều phần quà cho nhà trường.
Đoàn do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng nhiều phần quà cho các cháu tại trường mầm non Tân Lợi, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp để các em có một ngày quốc tế thiếu nhi ý nghĩa.
Tặng quà chung vui với các cháu thiếu nhi trường mầm non Họa Mi, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà trường cần có nhiều chính sách quan tâm chăm lo hơn nữa cho các cháu, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi và giáo dục các cháu để các cháu vui chơi học tập.
Tại huyện Định Hóa, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Chợ Chu. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi và có kỳ nghỉ hè an toàn, vui tươi. Đồng chí cũng đã biểu dương những thành tích mà cô và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục, tạo cho các cháu một môi trường sống vui chơi lành mạnh, bổ ích.
Đoàn do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường Mầm non Tân Hòa, huyện Phú Bình. Trường Mầm non Tân Hòa, huyện có trên 500 trẻ theo học. Tại đây, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc các cháu thiếu nhi luôn chăm ngoan học tốt, đồng thời bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy trách nhiệm chăm lo nuôi dạy trẻ, đặc biệt là quan tâm để các cháu có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.
Đến chúc mừng tặng quà các cháu trường mầm non Văn Yên, huyện Đại Từ, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc các cháu luôn mạnh khỏe, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí trao tặng nhà trường một công trình khu vui chơi ngoài trời trị giá 50 triệu đồng, đồ chơi, bánh kẹo và 10 phần quà cho 10 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện Đại Từ cũng đã dành nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh của nhà trường.
Đoàn đại biểu do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm tặng quà cô và trò Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời thăm hỏi động viên cô và trò và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh mỗi năm tiếp nhận từ 270 đến 300 trẻ em khuyết tật ở các huyện trên địa bàn tỉnh nuôi dưỡng giáo dục. Trong những năm qua, đơn vị luôn được các cấp ban ngành đoàn thể của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu có cơ hội phát triển hòa nhập cộng đồng.
Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Liên Minh, huyện Võ Nhai. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng một bộ thiết bị vui chơi trị giá 50 triệu đồng cho nhà trường và 15 suất quà cho 15 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG cũng đã tặng 4 chiếc TV trị giá 56 triệu đồng.
Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương và các sở ngành trong tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi ở một số trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Tại các nơi đến thăm tặng quà, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập, vui chơi của các cháu, động viên các cháu có hoàn cảnh đặc biệt cố gắng vượt khó vươn lên, đồng thời cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của các cháu thiếu nhi nói chung, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng. Tạo điều kiện tốt nhất để các cháu rèn luyện, học tập, trở thành những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với sự nghiệp chăm sóc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ măng non của đất nước. góp phần tạo môi trường, sân chơi vui tươi, bổ ích cho thiếu niên nhi đồng, giúp các em có một kỳ nghỉ hè lý thú trước khi bước vào năm học mới.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục tư thục đã và đang góp phần tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em, giúp giảm bớt rất nhiều cho gánh nặng ngân sách nhà nước tại các trường công lập, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong phát triển giáo dục. Với mong muốn có thêm sự lựa chọn cho các bậc phụ huynh, tạo hệ thống liên thông từ bậc học mầm non lên tiểu học, hệ thống giáo dục Hoa Trạng Nguyên đã đầu tư xây dựng trường tiểu học Hoa Trạng Nguyên và sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2022-2023. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Hiện nay hệ thống trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên đang có 4 cơ sở với trên 1.200 học sinh. Trung bình mỗi năm có khoảng 200 học sinh chuyển từ bậc học mầm non lên tiểu học. Có một trường để liên thông từ bậc học mầm non lên bậc tiểu học là nhu cầu của nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có con em đang học trong và ngoài hệ thống trường mầm non Hoa Trạng Nguyên. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ niềm tin tưởng khi gửi con tại trường.
Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã mở thêm một cấp 1 cho các cháu. Tôi có đến tham quan và thấy đây là một ngôi trường khang trang, hiện đại và thân thiện. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi gửi con học ở nơi đây.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh như chị Vân, hệ thống giáo dục Hoa Trạng Nguyên đã đầu tư xây dựng trường tiểu học Hoa Trạng Nguyên tại tổ 24, phường Phan Đình Phùng. Nhà trường có quy mô 12 lớp với 300 học sinh và 30 giáo viên. Với mong muốn trở thành một tổ chức giáo dục uy tín, đào tạo nên những thế hệ học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, thể chất và tinh thần, trường tiểu học Hoa Trạng Nguyên đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại với các phòng chức năng như phòng hội họa, âm nhạc, múa, sân bóng đá, bóng rổ. Bên cạnh cơ sở vật chất, đơn vị cũng quan tâm đến xây dựng giáo trình hiện đại cùng đội ngũ giáo viên chuyên môn giỏi. Bà Hà Thị Tuyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Hoa Trạng Nguyên, thành phố Thái Nguyên cho biết phương châm giáo dục tại đơn vị.
Với cái sứ mệnh là đào tạo các cái thế hệ học sinh cho các cháu được tự lập, tự chủ và tự tin trở thành các cái công dân toàn cầu sau này. Thế và tất cả những cái yếu tố trên tạo nên một sự khác biệt nhằm giúp cho trường tiểu học Hoa Trạng Nguyên trở thành một cái địa chỉ tin cậy để cho các cái bậc phụ huynh gửi các con yên tâm cho chúng tôi.
Hiện nay thành phố Thái Nguyên hiện có 26 trường ngoài công lập. Trong tổng 150 trường từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, việc phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đã và đang góp phần tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh, giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước tại các trường công lập, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong phát triển giáo dục. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đánh giá.
Đối với trường tiểu học Hoa Trạng Nguyên thì thứ nhất là tạo ra một cái hệ thống giáo dục dần dần hoàn thiện, liên cấp, đầy đủ từ mầm non lên các cấp học phổ thông. Thứ hai nữa là nó đóng góp vào trong cái quá trình xây dựng cái mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng cũng như của tỉnh Thái Nguyên nói chung, để hệ thống giáo dục của chúng ta đa dạng, hoàn thiện và đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục, giảm cái sự quá tải cho các trường công lập, nhất là đối với cấp mầm non cũng như là cấp tiểu học.
Việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa giáo dục thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực. Thành phố Thái Nguyên đã tạo ra được môi trường giáo dục đa dạng và phong phú, nhất là nhiều trường phổ thông chất lượng cao có quy mô hiện đại và hướng đến giáo dục chất lượng cao và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh học sinh có thể lựa chọn môi trường học tập phù hợp với nhu cầu của gia đình.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chiều 31 tháng 5, Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xét duyệt quyết toán ngân sách, quyết toán thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ năm 2021 và xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tài chính 6 tháng cuối năm 2022. Năm 2021, ngành tài chính quân khu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trong tạo lập, huy động mọi nguồn lực, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm, quản lý tài chính và điều hành ngân sách quyết liệt, hiệu quả, phục vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Việc phân bổ điều hành dự toán chặt chẽ theo đúng quy định hướng dẫn của trên. Thời gian tới, quân khu xác định tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính, tăng cường vai trò trách nhiệm của người chỉ huy các cấp, các ngành trong việc điều hành quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của trên về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách đối với các ngành đơn vị thụ hưởng ngân sách, chủ động khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, chủ động rà soát nắm chắc tình hình quản lý sử dụng ngân sách, báo cáo cấp trên điều chỉnh, xử lý dự toán kịp thời đảm bảo tiết kiệm dân chủ, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 31 tháng 5, Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định về công tác cán bộ, triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thành phố. Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe triển khai các quy định số 06 của Ban chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, hướng dẫn số 16 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, quy chế luân chuyển điều động, biệt phái cán bộ lãnh đạo quản lý, quy định về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh ủy Thái Nguyên. Theo đó, Thành ủy Sông Công cũng đã xây dựng quy chế, kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị này, Thành ủy Sông Công đã tiến hành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và thực hiện các bước theo đúng quy trình công tác cán bộ.
Chiều 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Công để thẩm định chủ trương thực hiện dự án đầu tư nuôi lợn công nghệ cao tại xã Phủ Lý, huyện Phú Lương. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến trên 163 tỷ đồng, quy mô xây dựng là 180.000 m², bao gồm các hạng mục là chuồng trại, nhà ở công nhân, công trình phụ trợ, diện tích trồng rau xanh, cây ăn quả và cây lâu năm. Mục tiêu của dự án là cung cấp lợn thịt thương phẩm phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu với số lượng dự kiến là 30.000 con trên một lứa, dự kiến bắt đầu hoạt động chính thức vào quý 3 năm 2023. Thời gian hoạt động là 50 năm. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chuyên môn đã nhất trí về việc triển khai dự án trên địa bàn, đồng thời nhận định dự án đi vào hoạt động sẽ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi tiêm thứ 4 cho người dân. Việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 sẽ được triển khai trong điều kiện đảm bảo an toàn, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến thời điểm này, gần 911.000 người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 2 mũi vaccine, đạt trên 99%. Theo đó, số người đã tiêm đủ 3 mũi là sấp xỉ 605.000 người, chiếm hơn 66%. Riêng với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, toàn tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho gần 116.000 trẻ, đạt sấp xỉ 98%. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, lượng vaccine cấp về đến đâu, lực lượng y tế triển khai tiêm ngay đến đó. Hiện toàn tỉnh đã có gần 49.000 trẻ ở lứa tuổi này tiêm một mũi vaccine, đạt 56,7%. Hơn 10.000 trẻ tiêm hai mũi, đạt sấp xỉ 12%.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 31 tháng 5, toàn tỉnh có trên 16.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2022-2023. Trong đó thì có trên 1.400 em đăng ký thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Các thí sinh sẽ thi 3 môn là toán, ngữ văn và tiếng Anh, trong đó thì môn ngữ văn và toán thi với hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút trên một môn. Môn tiếng Anh thi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Riêng đối với thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, thí sinh sẽ thi các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh và một môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các trường tổ chức thi cho thí sinh đảm bảo điều kiện phòng chống dịch COVID-19 cho các thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo ấn định tổ chức trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022.
Ngày 31 tháng 5, Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước. Tháng 9 năm 2011, công ty đã chính thức đưa sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Kể từ đó đến nay, 7,6 triệu tấn clinker, xi măng, vinacomin, Quán Triều đã có mặt trên thị trường, với tổng doanh thu khoảng 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 200 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Hiện công ty là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sử dụng công nghệ sản xuất xi măng từ nguyên liệu đá vôi thu được trong quá trình khai thác than. 15 năm qua, với sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên, người lao động, Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều đã khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, không ngừng phát triển và tạo được vị thế vững chắc về khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ tại nhiều địa phương trên cả nước. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng. Thưa quý thính giả, số liệu Tổ chức Y tế Thế giới WHO sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do hút thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, mặc dù những năm gần đây tỷ lệ sử dụng thuốc lá đã giảm, nhưng vẫn trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. Những con số báo động này khiến chúng ta phải suy ngẫm về mối đe dọa của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.
Nhập viện trong tình trạng khó thở, ho khạc đờm, bà Phan Thị Thủy là một trong những bệnh nhân không có tiền sử hút thuốc lá nhưng được chẩn đoán mắc hèn suyễn, viêm phế quản phổi do hút thuốc lá thụ động. Bà Phan Thị Thủy, tổ dân phố Tân Lập, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công nói về tình trạng bệnh.
Ở nhà xuất hiện nó bắt đầu thấy nó hơi rát rát bên cổ thấy xong ho. Ho mất vài hôm rồi xong mới thấy nó mới chuyển sang lặng là bắt đầu hen. Hen khó khứ xong rồi là khó thở.
Gia đình mình có ai có hút thuốc lá không?
Không, mình đi làm hàng ăn mới tầm khoảng 20 năm rồi đấy. Là tiếp xúc với những khách hàng đến chắc nó hút thuốc thì mình cũng khó chịu thôi. Lúc đầu thì khó chịu nhưng sau là mình bán hàng thì mình phải chấp nhận thôi.
Theo khảo sát ngẫu nhiên của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, cứ 100 bệnh nhân bị mắc các bệnh về phổi thì có đến trên 70% là người có tiền sử hút thuốc lá. Đáng chú ý là trong số đó thì gần 50% bệnh nhân không hút thuốc mà có thể đã tiếp xúc với một số lượng đáng kể và trong thời gian dài với khói thuốc lá. Bà Trần Thị Xuân, tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ở nhà mình có ai hút thuốc lá
không? Có, con trai út. Anh ấy hút tức là từ năm 2005 đến giờ. Thỉnh thoảng cũng hút ở trong nhà nhưng mà sau đó thì tôi cũng bảo là con ra ngoài hút. Nhưng có mẹ không chịu được cái hơi này đó.
Bác sĩ Nguyễn Mỹ Linh, khoa nội 3, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết tác hại của việc hút thuốc lá thụ động.
Hút thuốc lá thụ động là những trường hợp họ không trực tiếp hút thuốc lá, nghĩa là họ thường xuyên tiếp xúc với những người hút thuốc. Thường thì ban đầu họ rất là khó chịu, cảm giác như bóp nghẹt và khó thở. Nhưng mà về sau dần dần họ sẽ cảm giác quen dần đi. Và đến tầm trung tuổi và đến cao tuổi thì xuất hiện các bệnh phổi mãn tính, ho, đau ngực. Nặng thì có thể là gây bệnh nhân ho tắc đờm bên trong và có thể gây suy hô hấp, cũng có thể ung thư phổi.
Mặc dù theo kết quả điều tra mới đây của ngành y tế, tỷ lệ người hút thuốc lá trên địa bàn đã giảm qua từng năm, đặc biệt là tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, các phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà. Tuy nhiên thì hiện tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên vẫn ở mức cao. Trong khi đó thì dù phải nhập viện do mắc các bệnh liên quan đến phổi vì hút thuốc lá, nhưng số trường hợp bỏ hút thuốc chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Như trường hợp của anh Ngô Xuân Tính, xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, dù đã bị hen phế quản và viêm phổi 3 năm qua, nhưng hút thuốc lá đã trở thành thói quen khó bỏ ngay cả trong thời gian điều trị bệnh. Anh Tính cho biết.
Thì em cứ hút vào xong rồi nó hay khó thở, em bỏ dần. Ngồi chơi uống nước chè nhiều cũng chưa bỏ được, bỏ dần dần.
Cũng theo nghiên cứu của WHO, việc sản xuất và sử dụng thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người mà còn tác động tiêu cực tới môi trường sống. Ông Tom Carroll, cố vấn cao cấp về truyền thông và chính sách của tổ chức Vital Statiris cho biết.
Ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây xanh để làm củi sấy thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá thải ra môi trường mỗi năm khoảng từ 3.000 đến 6.000 tấn formaldehyde, từ 12.000 đến 47.000 tấn nicotine và từ 300 đến 600 triệu kg chất thải độc hại của các mẫu thuốc lá. Có thể nói, sản xuất và sử dụng thuốc lá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng ta.
Cùng với giải pháp của các ngành chức năng thì chủ động thay đổi nhận thức, ý thức và trách nhiệm của bản thân người hút thuốc với gia đình, cộng đồng và xã hội mới là giải pháp căn cơ để hướng tới mục tiêu vì một thế giới không khói thuốc.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Quân khu 1 tổng kết công tác xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021. Thống nhất triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Phú Lương. Thái Nguyên sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người dân. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Lê Nhung. Những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước, đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.